là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự tuần qua là phản ánh về người cao tuổi Yên Bái phát huy vai trò tuổi cao gương sáng. Tiếp đó là ghi nhận nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế từ trồng cây măng tây xanh của gia đình bà Hoàng Thị Thủy ở thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi các tin tức diễn ra trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần qua tỉnh Yên Bái đã tổ chức diễn tập ứng phó với thiên tai, bão lũ và tìm kiếm cứu nạn năm 2021. Dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Cuộc diễn tập được đánh giá sát với tình hình thực tế của địa phương, đặc biệt huyện Văn Chấn đã triển khai kế hoạch chi tiết cụ thể và chuẩn bị chu đáo các điều kiện để cuộc diễn tập thành công tốt đẹp. Cuộc diễn tập đã được xếp loại xuất sắc. Cuộc diễn tập được tổ chức nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức chỉ huy, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong xử lý tình huống thiên tai, lụt bão xảy ra trong điều kiện có dịch bệnh, nâng cao khả năng huy động, hiệp đồng theo phương châm bốn tại chỗ của các ban ngành đoàn thể và địa phương khi có tình huống thiên tai xảy ra nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại tại địa phương. Nhân kỷ niệm 96 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2021, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã tới thăm động viên chúc mừng tập thể cán bộ viên chức công chức báo Yên Bái và Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tới thăm và chúc mừng báo Yên Bái, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã biểu dương những cố gắng và thành tích của tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên hai cơ quan báo chí đạt được trong thời gian qua. Đồng chí cũng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới những người làm báo Yên Bái nhân kỷ niệm 96 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Để tiếp tục tập trung thực hiện mục tiêu kép là vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ đồng hành của các cơ quan thông tấn báo chí. Bên cạnh việc phản ánh nhanh nhạy kịp thời chân thực những vấn đề thời sự trong đời sống xã hội, các cơ quan báo chí cần tiếp tục tăng cường định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Lãnh đạo tỉnh luôn trân trọng lắng nghe các ý kiến đóng góp, phê bình thẳng thắn xuất phát từ tinh thần trách nhiệm, tình cảm của các phóng viên, nhà báo đối với sự nghiệp xây dựng phát triển của tỉnh nhà. Tiếp tục đổi mới sáng tạo, xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa, đáp ứng sự tin tưởng kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Nhân kỷ niệm 96 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh và trao giải báo chí năm 2021. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tới dự và phát biểu tại buổi gặp mặt. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, trước nguy cơ làn sóng lây nhiễm COVID-19 lần thứ tư thời gian vừa qua, nhưng 6 tháng đầu năm tỉnh Yên Bái đã thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa tận dụng tốt các cơ hội nỗ lực phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt lần đầu tiên chúng ta tổ chức một cuộc bầu cử trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh nhất, ở mức độ nguy hiểm nhất, nhưng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh đã được tổ chức rất tốt đẹp. Trong đó góp phần vào thành công của cuộc bầu cử phải kể đến sự vào cuộc của các cơ quan báo chí truyền thông, những người làm báo đã kịp thời thường xuyên liên tục thông tin, phân tích vấn đề từ nhiều góc độ để từng người dân nắm được chính xác kịp thời các nội dung tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của báo chí cách mạng, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền là cầu nối để đưa những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới nhân dân các dân tộc trong tỉnh, từ đó tạo sự đồng thuận trong quá trình tổ chức thực hiện. Trong đó tập trung tuyên truyền việc thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược và 7 nhiệm vụ trọng tâm mà nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Các cơ quan quản lý báo chí của tỉnh cần tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn, kiểm duyệt đối với các cơ quan báo chí trong tỉnh để nâng cao hiệu quả công tác báo chí, chăm lo xây dựng đội ngũ những người làm báo vừa hồng vừa chuyên, từ đó nâng cao hơn nữa chất lượng tác phẩm báo chí và hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, xuất bản, đảm bảo phù hợp với nhu cầu của nhân dân và nhiệm vụ chính trị của báo chí cách mạng trong thời đại Internet hiện nay. Những người làm báo tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đấu tranh phản bác các quan điểm, các thông tin sai trái, xuyên tạc tình hình của đất nước và của tỉnh, tiếp tục phát huy lòng yêu nước, xứng đáng là những người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, cùng chung sức vì mục tiêu xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu mạnh và phát triển. Nhân dịp này, 44 tác phẩm xuất sắc đã được trao giải báo chí tỉnh Yên Bái năm 2021. Tuần qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã công bố quyết định điều động bổ nhiệm đồng chí Lê Minh Đức, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo giữ chức Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Lê Minh Đức, tân Chánh Văn phòng Ủy ban dân tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Thế Phước mong muốn đồng chí Lê Minh Đức tiếp tục tu dưỡng rèn luyện, phát huy trình độ chuyên môn năng lực cùng với tập thể văn phòng Ủy ban dân tỉnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuần qua, Ban chỉ đạo 545 tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện đề án tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013-2020. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Thực hiện hai đề án, thời gian qua, Ban chỉ đạo 515 tỉnh đã chỉ đạo tiến hành rà soát, hoàn thiện hồ sơ danh sách liệt sĩ, lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Qua đó đã tiếp nhận và kết luận thông tin 1.667 liệt sĩ đã hy sinh và chôn cất ban đầu trên địa bàn tỉnh. Tổ chức khảo sát nhập dữ liệu trên 4.500 liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ vào phần mềm cơ sở dữ liệu thông tin liệt sĩ, cung cấp thông tin danh sách trên 1.500 liệt sĩ theo quê quán, nơi hy sinh và nơi an táng ban đầu cho 44 tỉnh thành phố trên địa bàn cả nước. Tại hội nghị, Ban chỉ đạo 515 quân khu 2 đề nghị các sở ngành thành viên Ban chỉ đạo 515 tỉnh Yên Bái và các địa phương tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn tỉnh trong những năm tiếp theo. Trong đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cơ quan thường trực chủ trì phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội triển khai đồng bộ chặt chẽ việc tra cứu, tìm kiếm thông tin dữ liệu liên quan đến các liệt sĩ, thực hiện tốt việc xác định thông tin hài cốt liệt sĩ bằng xét nghiệm ADN. Tuần qua, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã đi kiểm tra thực tế và làm việc với các huyện phía Tây của tỉnh. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị thời gian tới các địa phương cần tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội, quan tâm nâng cao đời sống, chỉ số hạnh phúc nhân dân, tiếp tục hướng dẫn kiểm tra đôn đốc các xã thị trấn thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo năm 2021 đảm bảo tiến độ, chất lượng, thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở, quan tâm công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, hướng nghiệp đào tạo nghề cho các em học sinh phù hợp với thực tiễn nhu cầu xã hội, chú trọng công tác giải quyết việc làm, an sinh xã hội. Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại hiện nay, người cao tuổi luôn được tôn vinh, chăm sóc để tiếp tục phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, uy tín, góp phần xây dựng quê hương đất nước phát triển giàu mạnh. Đặc biệt qua phong trào tuổi cao gương sáng, người cao tuổi Yên Bái thực sự là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ học tập và noi theo, phản ánh của phóng viên chương trình.
Thời gian qua, cùng với các phong trào thi đua của tỉnh, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh phong trào thi đua tuổi cao gương sáng, vận động tập hợp đoàn kết người cao tuổi tích cực tham gia sinh hoạt hội, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, nâng cao vị thế vai trò người cao tuổi. Ông Nguyễn Nhật Quang, Bí thư chi bộ tổ dân phố 2, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái chia sẻ:
những người cao tuổi mà đã từng trải qua công tác được Đảng nhà nước thương yêu và đặc biệt mà đã trải qua những lĩnh vực công tác khác nhau thì phải làm công tác hết sức thuận lợi. Thuận lợi thứ nhất là có kinh nghiệm trải qua nhiều chục năm công tác kinh nghiệm. Cái thứ hai là những người cao tuổi thì cũng có uy tín. Thế mà đặc biệt là kinh nghiệm, uy tín, thế mà cộng với nhiệt tình nữa thì là phải nói là làm tác quận cũng rất là phù hợp. Thế và trên thực tế thì hết sức là minh chứng cho việc đó. Đối đảng bộ Hồng Tâm bây giờ là gần 1.200 đảng viên, thì đến trên 1.000 đảng viên cán bộ hưu trí. Thế và chủ yếu là cán bộ bí thư chi bộ, rồi phó bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố của các tổ dân phố hiện nay của Đồng Tâm thì đến 95% là cán bộ hưu trí và người cao tuổi.
Một trong những phong trào được hội viên người cao tuổi tỉnh tích cực tham gia đó là phong trào người cao tuổi chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Nhiệm kỳ 2016-2020, người cao tuổi Yên Bái đã hiến 460.000 m2 đất, ủng hộ hàng chục tỷ đồng tu bổ và xây dựng các công trình nông thôn mới, như mở rộng đường làng ngõ xóm, sửa chữa hàng trăm km đường bê tông hóa đường giao thông nông thôn, xây dựng hệ thống điện thắp sáng đường quê, góp phần làm cho diện mạo nông thôn mới ở các địa phương trong tỉnh ngày càng khởi sắc. Bà Nguyễn Ngân Giang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ba Đáp, huyện Trấn Yên nói:
để phát huy được vai trò của người cao tuổi thì chúng tôi đã tập hợp các cái cụ có những uy tín ở tại các thôn để vận động bà con nhân dân cũng như là vận động con cháu trong cái việc chấp hành quy định pháp luật, các cái quy định của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, và vận động con cháu trong việc là xây dựng gia đình văn hóa, phát triển kinh tế cũng như là việc đoàn kết trong các hộ gia đình.
Hưởng ứng phong trào thi đua người cao tuổi sản xuất kinh doanh giỏi do Trung ương Hội phát động, những năm qua, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh đã chỉ đạo và phối hợp cùng với các cơ sở hội, lồng ghép vào chương trình kế hoạch hoạt động của hội, thường xuyên tuyên truyền vận động hội viên và các tầng lớp người cao tuổi, phát huy tinh thần tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng trong lao động sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Bên cạnh đó, hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho người cao tuổi cũng được quan tâm đặc biệt như hoạt động chúc thọ, mừng thọ, hoạt động khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí. Thông qua việc tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao qua các loại hình câu lạc bộ như câu lạc bộ bóng chuyền hơi, câu lạc bộ cờ tướng, câu lạc bộ bóng bàn, câu lạc bộ văn nghệ. Đến nay toàn tỉnh có gần 340 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thu hút hàng chục nghìn người cao tuổi tham gia. Ông Trần Anh Tú, Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái nói:
"Thế để chăm lo xây dựng chủ yếu hội thì cái này phải quan tâm từ cách đây hàng nhiều năm, nhưng mà trong những năm gần đây thì hội rất quan tâm đến cái thứ nhất, đó là công tác cán bộ hội. Cán bộ hội thì trước hết là phải động viên các đồng chí cán bộ mà đến tuổi nghỉ hưu có nhiều cái năng lực công tác, có nhiều kinh nghiệm công tác tham gia công tác hội. Cái việc thứ hai là để chăm lo được công tác tổ chức hội thì trước hết là phải quan tâm được đến đời sống của hội viên, và bằng cái chăm sóc người cao tuổi thì hội tự nhiên nó mạnh."
Song song với hoạt động của các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, những năm gần đây Hội Người cao tuổi tỉnh còn đặc biệt chú trọng tới việc thành lập các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Đến nay sau 4 năm thực hiện đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, toàn tỉnh đã có 30 câu lạc bộ được thành lập, qua đó đã góp phần không nhỏ trong việc cải thiện đời sống vật chất và tinh thần. Ông Nguyễn Xuân Dĩnh, chủ nhiệm câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau thôn Đồng Trạng, xã Ba Đáp, huyện Trấn Yên cho biết:
"Tâm đắc nhất của chúng tôi là xây dựng câu lạc bộ là như thế này. Đối với các cụ già thì người ta tâm đắc ấy là cái hoạt động chăm sóc sức khỏe. Cần người ta được chăm sóc sức khỏe tại nhà. Còn cái thứ ba ấy là cái hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, là một cái hoạt động nâng cao sức khỏe cho hội viên."
Với những kết quả đạt được trong phong trào thi đua tuổi cao gương sáng, 5 năm qua tại các địa phương cơ sở cũng đã cho thấy sự đóng góp về trí tuệ, kinh nghiệm và phẩm chất người cao tuổi, là tấm gương sáng cho con cháu học tập và noi theo. Ông Phùng Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đánh giá:
"Thì có thể khẳng định là trong những năm vừa qua thì hoạt động của Hội Người cao tuổi các cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì đã góp phần hết sức quan trọng cùng với cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội thực hiện hoàn thành toàn diện các cái chỉ tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng các cấp đề ra."
Về những nhiệm vụ trong thời gian tới để phát huy kết quả phong trào tuổi cao gương sáng của Hội Người cao tuổi tỉnh Yên Bái, ông Cù Đức Đua, trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh cho biết:
"Phát huy truyền thống 80 năm của người cao tuổi Việt Nam, trong giai đoạn tới người cao tuổi tiếp tục tuyên truyền về cái chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước để phát triển kinh tế và về các cái chính sách đối với an sinh xã hội đối với người cao tuổi, và để thực hiện tốt cái công việc chăm sóc người cao tuổi trong cái giai đoạn công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Người cao tuổi sẽ nêu cao cái tinh thần tuổi cao gương sáng, để thực hiện tốt các cái mọi cái chủ trương chính sách ở địa phương, ở cơ sở, và đặc biệt là xây dựng người cao tuổi, hình ảnh người cao tuổi mẫu mực, rồi xây dựng gia đình có văn hóa, rồi là người cao tuổi là phấn đấu trong cái giai đoạn tới xây dựng một cái xã hội tốt đẹp hơn và khá giả hơn và hạnh phúc hơn."
Với sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước, cùng với phát huy truyền thống tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, người cao tuổi Yên Bái sẽ góp phần cùng toàn tỉnh phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh, xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Với ưu điểm về giá trị dinh dưỡng cao, dễ trồng, ít tốn công chăm sóc, thời gian gần đây cây măng tây được nhiều người nông dân trên địa bàn huyện Văn Chấn đưa vào trồng và mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng ghi nhận hiệu quả từ trồng cây măng tây xanh của gia đình bà Hoàng Thị Thủy ở tổ dân phố Hồng Sơn, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn.
Trước đây, ngoài trồng lúa, gia đình bà Hoàng Thị Thủy, tổ dân phố Hồng Sơn, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, dành khoảng gần 5.000 m2 đất ruộng để trồng các loại rau màu, nhưng hiệu quả kinh tế mang lại không cao. Qua tìm hiểu, bà Thủy biết được giống măng tây xanh khá phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu ở địa phương, nên bà đã quyết định dành trên 500 m2 đất để trồng thử nghiệm. Bà Thủy chia sẻ:
"Đầu tiên thì cũng là do nó là cái duyên của một người quen. Người ta trồng cây măng tây, người ta giới thiệu là cái cây măng tây này giờ nó rất tốt cho sức khỏe. Thứ nhất là cái chất, nó là cái cây rau rất nhiều dinh dưỡng, và nó cái cây măng tây này người ta tận dụng nó về cái mặt kinh tế của nó rất lớn. Thứ nhất là cái cây này người ta cũng có thể làm trà được, Và cái gốc già bỏ đi người ta làm trà được. Và cái cây rau non, phần non này người ta để làm rau ăn hàng ngày. Nên là cây rau này mình thấy nó tốt và hiệu quả kinh tế cao nên là mình chuyển sang trồng cái cây măng tây này.
Măng tây là loại cây có nguồn gốc ở châu Âu, là cây thân thảo, lâu năm nên chỉ cần đầu tư một lần có thể thu hoạch đến gần chục năm. Chi phí ban đầu cho một sào hết khoảng 15 triệu đồng nhưng hiệu quả kinh tế mang lại khá cao. Đối với gia đình bà Thủy, đây là loại cây trồng mới, do vậy quá trình trồng bà cũng gặp một số khó khăn. Vì vậy, để cây phát triển tốt, bà Thủy đã đi tham quan tìm hiểu kỹ thuật trồng măng tây xanh tại một số địa phương khác để áp dụng vào mô hình của gia đình mình. Bà Thủy nói.
Nó là cái cây trồng một lần mà thu nhiều lần, nhiều năm. Thế nhưng mà mình phải chăm sóc nó đúng kỹ thuật. Tức là phải trồng theo hướng hữu cơ, không dùng bằng phân bón hóa học thì nó sẽ được bền cây. Dùng toàn bằng phân hóa học và nếu nó có sâu thì mình dùng các loại thảo dược, thảo mộc và sinh học. Đấy thì là nếu mà bón dòng phân vi sinh thì nó sẽ chắc cây, bền cây.
Nhờ việc tích cực học hỏi cũng như tích lũy kinh nghiệm, đến nay sau hơn một năm trồng, bà Thủy đã làm chủ kỹ thuật trồng chăm sóc cây măng tây xanh. Theo bà Thủy, măng tây xanh không phải là loại cây quá khó trồng, song ở bất kỳ giai đoạn nào người trồng cũng phải chú ý và quan sát tỉ mỉ để có biện pháp chăm sóc phù hợp. Là cây trồng ưa ẩm, tuy nhiên cũng không chịu được úng, do vậy khi trồng măng tây xanh, quan trọng nhất là phải tạo luống cao nên phủ ni lông trên mặt luống để hạn chế cỏ dại cũng như giữ được độ ẩm cho đất. Bên cạnh đó cũng phải đều đặn bón phân hữu cơ cho cây măng theo định kỳ, xử lý sâu bệnh thường xuyên bằng các loại thuốc sinh học. Có như vậy cây măng mới sinh trưởng tốt và cho ra những ngọn măng chất lượng. Bà Thủy cho biết thêm.
Cây này nó là cái cây này nó không ưa nhiều nước. Nhưng mà nếu mà nhiều nước quá thì nó sẽ sinh thối dễ, lấm bệnh. Và nếu mà khô nước quá thì cái măng của nó sẽ già, nó không được non. Nên là mình cứ, đây là mình chưa có điều kiện tưới nhỏ giọt. Nên là mình tưới theo ngày. Ví dụ như là 3 ngày mình tưới một lần. Vì đây là mình tháo nước và tưới xong mình tát nước lên tưới. Cho nên là phải 3 ngày tưới một lần. Nếu tưới liên tục nó úng quá thì sẽ hỏng dễ.
Cây măng tây xanh sau khi trồng khoảng 3 tháng đã bắt đầu cho thu hoạch. Thời gian khai thác của măng tây lại khá dài, trung bình từ 7 tới 10 năm. Chính vì vậy, cây măng tây được xem là loại cây trồng một vốn bốn lời, bà Thủy nói.
Vì nó là cái cây được thu sản phẩm hàng ngày cho nên là lại tái đầu tư được. Nên là nếu so với cây lúa thì nó sẽ có giá trị hơn cây lúa rất nhiều.
Khác với tâm lý mạnh ai nấy làm của người nông dân trước kia, để dễ dàng hơn trong việc tiếp cận các kỹ thuật canh tác mới cũng như thuận lợi trong khâu tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay, bà Thủy đã đăng ký là thành viên của Hợp tác xã Nông nghiệp Vũ Thịnh, tham gia vào Hợp tác xã. Toàn bộ cây măng tây của gia đình bà sau khi thu hoạch sẽ được Hợp tác xã thu mua và đóng gói thành phẩm, sau đó đem đi tiêu thụ tại các cửa hàng bán lẻ trong tỉnh với giá bán từ 65 tới 80.000 đồng một kg. Hiện nay với diện tích 5.000 m² trồng cây măng tây xanh, mỗi tháng gia đình bà Thủy cũng có nguồn thu gần 10 triệu đồng sau khi trừ các chi phí. Nói về hiệu quả trồng cây măng tây, bà Thủy cho biết.
Thì qua kinh nghiệm mình thấy là cái cây măng tây này nó cũng có rất có hiệu quả kinh tế. Thế cũng muốn là nhiều người phát triển cái này trồng vì thị trường bây giờ chỗ này không đủ măng để cung cấp cho cái huyện Văn Chấn này. Nên nếu nói chung là nếu mà dân mình mà phát triển được cái cây rau sạch này thì nó cũng mang lại cái nguồn lợi kinh tế khá lớn.
Mô hình măng tây xanh của bà Thủy mặc dù còn mới nhưng từ hiệu quả bước đầu mang lại đã cho thấy sự năng động nhạy bén của người nông dân. Mô hình thành công cũng mở ra hướng chuyển đổi phát triển kinh tế cho người dân địa phương nói chung, tạo ra sản phẩm nông nghiệp sạch, thân thiện, an toàn cho người tiêu dùng.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, sản phẩm mật ong mù căng chải đã được công nhận tiêu chuẩn OCOP 3 sao, được nhiều người tiêu dùng biết đến và lựa chọn. Khai thác tiềm năng đó, huyện mù căng chải đã khuyến khích người dân phát triển nghề nuôi ong lấy mật, qua đó nâng cao thu nhập, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo ở địa phương.
Vài năm trước, gia đình anh Giàng A Tính ở bản Đề Chua B là một trong những hộ nghèo của xã Búng Luông, huyện mù căng chải. Thu nhập chỉ dựa vào vài trăm mét vuông ruộng và chăn nuôi nhỏ lẻ, chỉ đủ tự cung tự cấp. Nhận thấy giá trị của mật ong rừng giờ đây đã trở thành đặc sản của địa phương, anh đã mạnh dạn tham gia dự án nuôi ong lấy mật. Do chăm chỉ học hỏi và thực hiện đúng quy trình chăm sóc nên đàn ong của anh phát triển tốt và hiện tại đã tăng lên 100 đàn. Trừ mọi chi phí, mỗi năm anh đã thu về được 70 triệu đồng, giúp gia đình từng bước thoát nghèo, ổn định kinh tế.
Anh Giàng A Tính phấn khởi nói:
"Em nuôi ong được năm 2018. Mà lúc đầu thì bọn em thấy khó nhưng mà hiện tại được hợp tác xã trao đổi kinh nghiệm cho là bọn em muốn bây giờ là không thấy khó mấy được chị ạ. Vâng, kinh tế em muốn thay đổi được nhiều cái. Khi tham gia hợp tác xã thì bọn em có cái lợi là cái mật ong của mình mà bán trên thị trường là nó bán được nhiều hơn. Và thứ hai nữa là cái mật là lại có uy tín hơn chị ạ. Cái hàng rất thích mật ong của mình là cái vị đặc trưng của mật ong. Vì nó ăn vào nó vị có thanh thanh, kiểu ăn nó mát.
Tận dụng thế mạnh của địa phương là nơi có nhiều đồi rừng, hợp tác xã xây dựng và dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Mù Căng Chải được thành lập với sự tham gia của 9 thành viên là người dân ở các xã dưới Sù Phình, Búng Luông, Nậm Khắt cùng tham gia nuôi ong lấy mật để bán ra thị trường. Với hiệu mát mẻ đặc trưng cùng với sự phong phú của hàng nghìn loại hoa, phương thức nuôi trong rừng tự nhiên không sử dụng thuốc kháng sinh đã tạo ra loại mật ong thơm ngon, sánh mịn có vị đặc trưng mà ít vùng miền nào có được. Năm 2020, hợp tác xã thu được trên 7.500 lít mật ong, mang lại nguồn thu khoảng 600 triệu đồng.
Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Giám đốc Hợp tác xã Xây dựng và Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Mù Căng Chải cho biết thêm.
Mù Căng Chải có rất nhiều cái nguồn rừng tự nhiên và rừng chiếm 90%. Thì gần như là nó lại đa dạng về loài hoa. Và gần như một năm có 12 tháng thì ở Mù Căng Chải có thể thu mật được khoảng gần 10 tháng. Dựa vào nguồn hoa nó rất là dồi dào, cho nên là cái sản lượng mà thu thì rất là gần như là nó đều. Nếu hợp tác xã rất muốn là mở rộng và cái thứ hai là muốn khai thác cái sản phẩm mật ong này thành một sản phẩm có thể là chủ đạo, về thứ nhất là có thể đem lại công ăn việc làm cho các hộ dân, có thể là cũng là một cái con vật nuôi xóa đói giảm nghèo và cũng là đem lại được cái lợi nhuận kinh tế cho các hộ nuôi. Cho nên về phía hợp tác xã cũng đang muốn ủng hộ và tạo dựng cho những cái hộ nào mà mới nuôi ấy, họ chưa đủ điều kiện thì có thể là mở rộng, có thể là trao đổi về vừa là về kỹ thuật này, về các trang thiết bị và sản lượng. Khi họ làm ra sản lượng mà gần như là các đầu ra họ vẫn chưa tự bán được thì mình có thể bao tiêu mua cho họ và đưa ra một cái giá có thể là hợp lý để về phía hợp tác xã có thể thu mua hết được cho những hộ nuôi đấy.
Hiện nay trên địa bàn huyện Mù Căng Chải có khoảng 3.000 đàn ong, sản lượng thu về hàng năm từ 7.500 đến 8.000 lít mật. Việc sản phẩm mật ong được công nhận là sản phẩm ô cốp 3 sao và xây dựng chỉ dẫn địa lý đã tác động rất lớn đến hợp tác xã và người nuôi ong, giúp cho sản phẩm có chỗ đứng trên thị trường. Từ đó giúp người dân vùng cao có thu nhập ổn định, từng bước xóa đói giảm nghèo, đồng thời thu hút quảng bá các sản phẩm du lịch đặc trưng của huyện Mù Căng Chải.
Ông Vàng Bua Tủa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Búng Luông, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Năm 2021 thì xã mạnh dạn là sẽ giảm 40 hộ, tương đương với 4,94%. Còn lại hai bảng điện nông thôn mới thì năm nay xã sẽ phấn đấu là sẽ giảm xuống dưới 12%, đảm bảo theo cái tiêu chí giảm nghèo. Để đảm bảo cái mục tiêu này thì đầu năm xã xây dựng cái kế hoạch chi tiết và phân công nhiệm vụ cho cái thành viên của ban quản lý chương trình xây dựng thôn mới rất cụ thể để đi họp bản và tuyên truyền mà chủ trương chính sách của Đảng, lộc của nhà nước cho nhân dân, mà phân công từng đồng chí để phụ trách từng hộ gia đình để tuyên truyền và làm theo cái đảm bảo theo đạt theo cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Cho biết định hướng của huyện trong thời gian tới để phát triển sản phẩm mật ong, ông Sùng A Chua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mù Căng Chải nói.
Sản phẩm ong thì cũng đã được xây dựng thành sản phẩm ô cốp rồi. Đấy, và hiện nay thì cũng đang phát triển về cái vùng nguyên liệu cũng như là các cái công tác chế biến, giới thiệu sản phẩm để nâng cao cái giá trị và thu nhập cho cái sản phẩm này. Còn lại các cái sản phẩm khác ấy thì chúng tôi cũng đang lập hồ sơ để trình tỉnh để công nhận thành sản phẩm ô cốp. Kèm theo với đó thì cũng đang xây dựng cái vùng nguyên liệu cũng như là thành lập các cái hợp tác xã, rồi là huy động các cái doanh nghiệp để vào để sản xuất những cái mặt hàng này để đảm bảo cho cái kế hoạch của huyện.
Để phát triển sản phẩm mật ong Mù Căng Chải và giữ được chất lượng của loài mật ong này, ngành chức năng của huyện đã tuyên truyền và khuyến cáo người dân phải giữ gìn môi trường, không phá rừng để có nguồn hoa tự nhiên cho ong khai thác mật và hướng dẫn tập huấn trong quá trình chăn nuôi để sản phẩm đạt chất lượng sạch.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo. Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái mở đợt bán hàng đặc biệt, giảm giá và tặng quà cho khách hàng mua xe nhân sự kiện khai trương của cửa hàng xe máy tại km 5 thành phố Yên Bái. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Everblade, Lease, Vision, Winner, RSX, Alpha, được tặng tiền mặt trị giá lên đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt, khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ, đăng ký biển số và tiền mặt lên đến 5 triệu đồng, kèm trả góp thủ tục nhanh gọn, miễn lãi. Đặc biệt, xe Honda Vision được Honda Việt Nam tặng voucher tiền mặt lên tới 3 triệu đồng khi mua xe. Xe máy 50 phân khối dành cho học sinh và khách hàng không cần bằng lái đã sẵn sàng phục vụ khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng giàu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776 và tại các cửa hàng gồm cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, cửa hàng xe máy Hòa Bình km 5, số 3 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Nhanh lên em ơi, sắp đến giờ khai trương nhà hàng anh Tùng rồi.
Em đây, bố mẹ đang gọi video này.
Thế hả?
Ố, thôi xong.
Sao thế em?
Em vừa chạy xuống tầng 1, thế là mạng lắc. Xong wifi kết nối kèm rất nhiều lần rồi.
Anh vừa đặt từ mạng Việt theo một giải pháp. Chẳng lo đâu, wifi sẽ kết nối liền mạch. Hôm wifi thiết bị rất hay. Hôm wifi đây mình lắc ngay.
Hôm wifi xịn thế hả anh?
Ừ, hôm wifi là bộ thiết bị khuếch đại tín hiệu wifi của Viettel, có khả năng phủ sóng wifi đến toàn bộ các ngóc ngách trong căn nhà. Có hôm wifi, goodbye mạng lắc.
Nhưng mà có ảnh hưởng gì đến thẩm mỹ nhà mình không?
Hoàn toàn không cần DJ hoặc lắp đặt phức tạp nên em yên tâm.
Diệt hôm wifi.
Gọi 1-800-8168 thôi.
Chúc nhà hàng mới của anh thật hồng phát nhé.
Ui, nãy giờ nhiều người than phiền sóng wifi chập chờn quá chú ạ.
Anh lắp ngay hôm wifi của Viettel đi.
Thế á?
Nhà hàng rộng hay đông người thì kết nối mạng vẫn không bị gián đoạn anh ạ.
Ui, được đấy, để anh gọi lắp luôn.
Dạ vâng.
Hôm wifi, tốc độ cao, bao trọn nhà.
Tổng đài lắp đặt 1-800-8168.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.